thưa ông Tám, những người mà say mê làm việc này, có phải là người động quá mà nó, mà đã động như vậy có phải nghịch lại cái tĩnh mà của những hành giả mà muốn tu?
Những người say mê làm việc mà thấy rõ rằng, họ ý thức rõ rằng việc làm của tôi là việc làm cho tất cả mọi người, việc làm của Thượng Đế, không phải việc làm cho hữu ích cá nhân tôi, nhưng mà tôi cống hiến cho mọi người thì việc nào cũng tốt hết. Mà trong giờ làm là giờ thiền. Còn họ làm đó là tôi say mê làm việc để cho tôi hữu hưởng, cái đó là họ bị kẹt. Tôi say mê việc làm này để tôi cống hiến cho mọi người, và tôi thành thật, sự sáng suốt sẵn có của tôi không phải của tôi. Ông trời cũng đồng chí sự sáng suốt xuống, mà thằng bạn tôi đồng tuổi tôi mà sanh ra cũng đồng ngày tôi mà nó không biết như tôi, tại sao tôi có cái đó? Thấy chưa? Tôi thấy Thượng Đế, và tôi sẽ làm việc Thượng Đế đi tới vô cùng. Thì nó cũng là người thiền, mà cái tâm thức nó càng ngày càng mở, không bao giờ bị kẹt. Còn nếu mà tôi làm để tôi thi đậu kỳ này, tôi giỏi hơn thằng kia, ăn lương cao hơn, cái đó là tự giới hạn cái sự phát triển của chính mình, chứ không phải chuyện hay đâu. Thế nhiều người rốt cuộc rồi than khóc này kia kia nọ, tôi đã học và tôi làm tranh đấu đủ thứ, ngày nay tại sao tôi lụng bại như thế này, tôi đâu có ở ác mà ngày nay sao tôi khổ? Vì nơi đó có cái thức bề trên đã ban sự sáng suốt cho nó, mà nó học và nó không chịu hòa đồng và nó tự ái thì nó giam hãm nó. Thượng Đế phải cho một bài học cay cú hơn để nó thức rằng nó là tất cả, chứ có nhiều đó thôi. Thượng Đế cũng vun bồi cho nó, nhưng mà cái thức nó tới đó để cho nó hiểu rằng nó là tất cả, thì lúc đó nó là trở nên một người quý báu nhất cả cả con vũ trụ, cũng là người thiền. Trong cái thiền giác, thiền là thanh tịnh để hiểu, mà mình cho việc làm đó là của mình không được, việc làm của tất cả. Việc tôi đang làm cũng có tất cả. Bây giờ tôi ra, tôi có tiền, tôi ra restaurant tôi ăn, nhưng mà tôi không thấy tôi ăn, mà tôi thấy tôi đóng góp về kinh tế cho các giới, chứ không phải tôi ăn. Nhưng mà tôi thấy tôi ăn và tôi khi thị người làm đó không được, tôi thấy tôi đóng góp cho các giới. Tôi càng ăn con cá, nhưng mà cái anh đánh cá không ăn việc làm. Mà trong cái con cá mà chiên ngon như thế này thì cái anh bán dầu có việc làm, mà anh làm muối cũng có việc làm. Tiến triển sự kinh tế của Thượng Đế đã giúp đỡ chúng sanh trong cái đà tiến giải thoát, thì cái tâm thức nó mở ghê lắm, không bao giờ được kẹt. Ở đâu chúng ta cũng có thể tu, mà đi tới trình độ đó thì nhờ cái pháp này rồi sẽ các bạn sẽ thấy rằng đi đâu các bạn cũng thấy vui, đi đâu các bạn cũng thấy thiên đàng, đi đâu cũng nơi cởi mở, chứ không phải đợi vô chùa tới thiền đường mới là cởi mở. Cái tâm thức nó trụ rồi thì nó vậy.
Kính thưa ông Tám, trên đỉnh đầu nếu mà mình thấy hơi nhột nhột rút rút thì cái đó làm sao mình phân biệt được là được đi ra hay là thanh điển đi lên?
Nhột nhột rút rút là trượt điển của bộ đầu xuất phát. Rồi cái thanh điển á thì tự nhiên mình ngồi và không có rút nữa, và mình thấy sáng suốt. Mình thấy bất cứ hồi nào giờ mình không hiểu chuyện đó, mà tại sao mình dồn vách tường này mình hiểu chuyện đó. Đó là khi mình có thanh điển. Còn cái chạy cọ trên mặt này nó đứng đổi tướng đó, đó là cái trượt điển của bộ đầu và bộ mặt. Nó đi xa thì nó mới lưu lại cái thanh. Mà sau cái chà chà chạy chạy đó rồi, cái mặt mình thích xem nó, rồi kiến thấy cái mặt mình tươi, mình thấy rõ rằng cái nhãn quan mình từ bi là gì, con mắt thấy khác và tâm thức thấy thay đổi. Cho nên cái lúc rằng rằng vậy là trượt điển của bộ đầu được thoát ra, cái đó quý lắm. Nó ra từ cái trượt rồi nó mới lưu lại cái thanh. À, khi mà đạt cái thanh rồi á thì mình thấy như là mình thích nghe về triết lý, và mình có những cái triết lý rất vững để trong tìm ra sự sống trong lễ sống của chính mình, thì thanh rồi đó. Thanh là nó sáng suốt, nó đi tới chỗ thanh.
Trong trường hợp mình nóng tánh, có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình sân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn phải co lưỡi sang cái răng niệm Phật, phải niệm thường niệm, vô biệt niệm, phải niệm Phật. Niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tánh nóng. Mà cái bộc khởi của tánh nóng đó là nó nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng? À, không có màu sắc thì không có linh cảm. Thấy không? Mà vì chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi thì cái tánh nóng nó phải tiêu tan. Quên khai triển nó ra mà. Thay vì kẹt, kẹt nó mới nóng cái gì? Sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có dồn một cục nữa, nó không có làm như cái đèn nguyên cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó cũng huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tánh xấu của mình. Là khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa, nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng trần trượt. Hung hăng là trần trượt, mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn, như pháp luân thường chuyển này nó quan trọng, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì nó rên la rồi, mà sau này mình bị đau một chút là mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cô động. Cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình phải phân cái trượt, cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mình thấy rõ, tiến tới tâm linh.
Thưa, có cái trường hợp mình thấy một cái cảnh khổ mà lòng mình xúc động, thì như vậy tâm mình có phải là không thanh tịnh không, hay là mình hòa với lại sự khổ đó?
Thì đó là cái tâm mình còn yếu, bởi vì mình chưa hiểu cái lý do của sự khổ thì mình phải đậm. Mà mình hòa với trong khổ một chập thì mình thấy không có gì. Tôi ăn cơm với thịt heo mà ông đang ăn cơm với muối, vì ông chịu đựng được, ông ăn cơm với muối giai đoạn đó. Sao? Nói về nghiệp quả của ông là cái chuyện ông làm trước nhiều, bây giờ ông phải thọ cái này. Mà khi mình hiểu đó là bài học á, thì không có cái gì chứ mà khổ. Sau cái khổ là cái sướng.
Thấy cái khổ của họ thì mình mới sanh ra cái phát cái tâm mình cứu giúp họ. Thì như vậy là mình cảm được cái khổ của họ bằng cái tâm sáng suốt. Mình thấy là việc của mình cần đáng làm trong cái hoàn cảnh.
Đó, đó là khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình phải tưởng ngay Thượng Đế. Mình không có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu, và mình chỉ thực hiện cái phát tâm để mình học luôn, để hiểu rõ cái căn bệnh của người đó thì nó mới phát triển. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy, bởi vì Thượng Đế cho mình cái thông minh hơn người khác, nhưng mà đây là Thượng Đế ban, thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ, cứu luôn cả tôi. Bởi tôi là họ, sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình, thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bệnh nhân mau hết, và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu được, nó cũng có bề trên sử dụng và chiếu cho nó, và nó biết sử dụng đúng chỗ, nó hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rõ ràng, Tại sao hôm đó nó cũng tuổi tôi mà đi học thi không đậu mà tôi thi đậu? Tôi có sự sống. Người ở thế gian kêu bằng phước. Mà cái gì kêu bằng phước? Cái ân điển chiếu qua nó mới thành được phước. Và chúng ta tuôn thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho người khác. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác, vừa trị bệnh và vừa cứu tâm linh. Thì cái bệnh nó bớt đi. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ta, tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc như là họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm cắn lăn họ khỏe. Vì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ, chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát. Cái bệnh có bao nhiêu đó thôi à? Thấy không?
Thưa thầy, có những người họ tự chủ không được. Như vậy có phải là vì cái nghiệp của họ hay không?
Cái nghiệp của họ chứ. Cái nghiệp của họ. Cho nên mình phải, khi mình biết tới Thượng Đế, mình phải cầu xin Thượng Đế cho người đó có sự thông minh như mình. Nhiều đó đủ rồi. Mà khi nó thông minh thì nó giải nghiệp rồi. Mà cái thông minh đó không phải đến trong tức khắc rồi. Tùy cái năm cái tháng của nó. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn cứu độ họ, rồi để mình trách nhiệm trở lại cái lời cầu xin của mình đúng không, và cái ý mình có chuyển đạt tới Thượng Đế không.
Lời cầu xin của mình có thể đổi được cái nghiệp của họ.
Đổi được. Bởi vì cái cầu xin của mình là cái sự sáng suốt mình tới với họ. Hằng ngày mình gặp họ mà. Một cái ý niệm mới cầu xin cho họ sớm thức giác. Thì lần họ gặp mình họ cảm mến nhiều lắm. Trong cái cảm mến đó mình nói họ thích, họ chịu nghe. Thì sự truyền cảm của thanh điển ở bề trên chuyển xuống rất dễ. Cái đó là bên này bên Phật nói rằng lưu ly quan Phật. Những người y sĩ nào cũng được cái điển của lưu ly quan Phật mới là có y đức. Căn bản nó vậy đó. Nó có sáng suốt lạ thường hơn người bệnh, nó mới trị được bệnh nhân. Thấy không? Mà bây giờ mình thấy rằng người này nó có thể trị bệnh cho nó, và nó bị tâm tối. Bây giờ làm sao cho nó thức tánh để nó tự trị? Cái tâm mình hằng mong muốn như vậy thì cái điển mình cũng chuyển tiếp được cái thanh điển ở bề trên để độ cho nó. Nhưng mà mình không có tính ngày tháng gì để rồi nó sẽ thấy nó tiến triển. Tự nhiên một bữa đó là mình ngạc nhiên, xong người này là ăn nói khôn ngoan hơn xưa.
Thế thì có thể trong một môi trường nào, như một y sĩ làm việc trong một bệnh viện, mỗi ngày gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, có thể những tà ma ảnh hưởng đến mình, có thể người đó phía trước có việc không sáng, và vì cái môi trường người đã mắc không sáng đi, có thể người đó có thể cải được không, thay ra không?
Cái đó mà ăn thua một người y sĩ mà biết tu đó, và thực hiện cái energy cho nó mạnh, thì mình thấy rõ cái nạn của đối phương. Mình thấy nó kẹt ở chỗ nào mình mới mở cho nó được. Có thể làm được, nhưng mà mình thấy rõ cái kẹt của nó mới mở được. Bây giờ nó đừng bị con quỷ ám ảnh đó. Nhưng mà mình cứ cho thuốc uống hoài, uống thét thì cái cơ thể nó suy yếu. Thì mình khi mà nhãn quan mình thấy được cái đó, bây giờ mình nói chuyện nhiều hơn uống thuốc cho uống thuốc. Thấy không? Khi mà mình thấy được đó, thì mình chỉ nói chuyện nói thẳng với cái sự ám ảnh đó, thì cái phần hồn này nó càng ngày càng tỉnh. Mà nó tỉnh rồi nó sẽ tự chủ. Còn mình cứ cho uống thuốc hoài nó suy yếu, nó thành một cái tập quán, và nó sẽ hủy hoại cái thể xác luôn, nó không có chỗ trụ trì. Cho nên nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tôi thấy hồi trước tôi cũng vô nhà thương chợ quán, rồi tôi cũng nghiên cứu. Bây giờ không phải nhiệm vụ của tôi đi làm, nhưng mà tôi dòm thấy những người đó quắt tôi cái tới tôi nói chuyện. Tôi nói chập họ tỉnh ba bơ không có gì hết. Vì tôi tới là tôi nói chuyện phần kia, tôi không nói chuyện phần này. À, nói một hồi thấy nó có cái mình phải cảnh cáo nó, không nên làm điều đó. Nó thuộc gì cái bộ phận nào mà quản lý nó, mình phải nhắc cái tên đó là nó phải sợ. Cũng như mình nói làm việc đó là tề thiên không chịu,
nó sợ liền.
Nó có cái loại đó, loại nó sợ Tề Thiên Đại Thánh. Nếu mà làm vậy á, tiếp tục làm như vậy là Tề Thiên Đại Thánh không cho phép. Cho anh em tôi biết rồi, biết cái mạch lạc của nó. Cho nên trị bệnh thần kinh rồi thiền cái pháp này, rồi lần lần bề trên dẫn dắt cho mình thấy mình chịu trị bệnh chịu lực, thấy rõ mọi công việc. Thì mình không có đánh người này và cứu người kia, nhưng mà cứu cả hai. Cứu là phải cứu cả hai. Bởi vì đằng kia nó bị cái duyên nghiệp của nó mới theo. Tại sao nó không theo mình, nó theo người kia? À, cái vay trả của nó phải chịu. Cho nên mình tìm cách cứu cả hai, đừng có đánh một và cứu một, mình lâm nạn, nó khổ chỗ đó. Cho nên bây giờ thuốc Tây tôi thấy họ cũng có trị gì, họ lỡ trị cho an thần nằm ngủ thôi. Có bao nhiêu đó, an thần vậy thôi, nằm ngủ vậy thôi, thì cái bệnh nó cũng vẫn còn. Nó hết, nó giả hết cái thuốc an thần rồi nó trở lại. Con ma nói trong lỗ tai.
Thưa thầy, có nhiều người họ chắc muốn, ý chí họ chắc muốn tĩnh tâm, là tu thiền, nhưng mà họ bảo họ làm không được. Vì thể xác họ rất là yếu đuối, tinh thần họ rất là mạnh. Thì như vậy có phải là tại vì cái nghiệp của họ không? Và đối với những người đó thì mình nên chỉ là cầu nguyện cho họ.
Mình cầu nguyện cho họ và cho họ nghe nhiều cái lời giảng. Cái lời giảng nào họ thích hợp cứ nghe, bất cứ tôn giáo nào.
Họ không muốn nghe, họ chối bỏ sự thật, họ không muốn tu luyện. Có thể là tại vì cái nghiệp họ bắt buộc họ phải làm như vậy.
Bởi vì cái phần kia nó muốn áp đảo cho cái phần này để nó lấy luôn. Không phải là người bệnh đâu, không phải họ đâu, mà chính đó là một con ma, một con quỷ. Nó đương cai quản và nó muốn lấy luôn. Thì nói gì nó cũng không nghe hết.
Chỉ cầu nguyện cho họ thôi.
Chỉ cầu nguyện thôi. Mình chỉ cầu nguyện mà cái người tu bên này có sơ hồn mạnh rồi, trong lúc cái ý chí mình ngó thẳng họ chỗ này, ngó ngay tâm tin, nói chuyện họ chỉ ngó tâm tin. Họ nói gì nói mình, dạ, ông nói đi.
Cứ bao nhiêu đó thôi.
Cái gì nó nói mình cũng là đúng. Nhưng mà cái ý của mình chuyển cái điểm thẳng ngay cái mắt này, rồi ý mình niệm Phật để chuyển cái này cho họ vậy thôi, là mình một chút đó là cũng tạo được cái phước cho họ. Rồi lần lần họ sẽ thức, mà thấy mình là họ nể sợ, nhưng mà sau này là họ thích và họ sẽ tìm mình. Nhưng mà đòi hỏi thời gian, bởi vì nó xâm chiếm rồi mà. Cái cơ thể anh thấy không có gì, cho nó vô nó cất nhà cất cửa, nó ở trong đó. Anh chưa dự vào những cái cuộc mà người ta đánh, cũng như ông Tư, ông đánh con ma sập nhà lâu tôi rồi, ở trong này. Ông ngồi, ông không có tới, không có hô bùa chú gì hết, ngồi làm thinh gục cái đầu. Nhưng mà đằng kia nó sập nhà lâu tôi rồi, nó ngã lăn ra. Đó. Cho nên phải có cặp mắt quyền vi thì mới thấy cái gì đó. Cả một vấn đề. Cho nên những cái bệnh đó bất kỳ, mình chỉ cầu nguyện cho nó thôi, rồi một ngày nào đó rồi nó mới chuyển. Nhưng mình có tâm cầu nguyện để độ họ là quý lắm. Rồi nó sẽ chuyển một cái cơ hội cho họ thích tâm và sẽ chết đỡ khổ thôi.
Thế thầy, được. Bây giờ có một số đồng bào Việt Nam bây giờ khó khăn về vấn đề tinh thần. Càng như bây giờ ly dị nhau, với vợ chồng và làm con cái bỏ nhà ra đi, là có đề nghị ma túy. Thưa thầy, đó là những nguyên nhân nào gây ra những trường hợp đó, và những trường hợp này thì nên giải quyết như thế nào?
Cái đó cũng phải tùy theo từ mỗi hoàn cảnh mà giải quyết. Cái đó cần phải nói chuyện rất nhiều, cần phải nói chuyện rất nhiều, phải cho họ nghe rất nhiều. Họ nghe băng lần lần họ ý thức. Phải nghe nhiều, cứ thả vậy, họ nghe sao, họ nghe chán rồi họ nghe nữa, nghe đi nghe hoài rồi họ thích. Vì họ ở trong cái chỗ eo hẹp, tâm linh họ không được cởi mở, rồi buồn bực này kia nọ, đó là có núp ở trong cái tánh mà sống. Cho những cái băng, tôi có nhiều cái băng mà dẹp tự ái đồ này kia nọ, bác sĩ lấy cái đó để cho nó nghe, nó mở, chắc chắn nó mở. Nghe cho nhiều, bởi vì tôi đã trị nhiều bệnh như vậy. Nghĩa là hàng tuần cha mẹ cứ rảnh dắt nó tới nghe tôi thôi.
Nghe em nghe thấy kệ con bạch, nó bắt nó ngồi, nó đứng, nó đi qua đi lại chỗ gần tôi vậy thôi. Rồi đây tôi giảng cũng như nói chuyện ở đây vậy thôi. Lâu vài năm sau nó đứng lên, nó giật micro, nó nói rằng tôi nhờ cái này mà ông Tám nói chuyện tới ngày mà tôi thức, tôi làm chủ được, rồi tôi tu rồi bây giờ mặt mày tôi như thế này. Bây giờ không bao giờ tôi có bệnh thần kinh nữa. Tôi tin rồi, từ đây về sau tôi không có bệnh thần kinh mà không bao giờ tôi uống thuốc nữa. Tôi đã làm chủ và tôi thiền một đêm bao nhiêu giờ, nó nói hết cho anh nghe. Bị lớn vậy nè. Mà nó đi theo tôi cho đến nỗi nó lớn lên. 3 năm sau nó mới bắt đầu, nó lên, nó đứng micro, nó nói chuyện. Mà cha mẹ nó cũng hết sức dày công, vì cái nghiệp của gia đình phải trả. Mỗi cái nghiệp của gia đình phải trả. Tôi rất tiếc là tôi không có cơ hội mà đi, như không có cái miếng xong làm việc đó. Nhưng mà một khi tôi giảng, những người đó ngồi nghe thét, rồi lần họ mở. Nhưng mà bây giờ tôi đã làm sẵn những cuốn băng. Ở đây nó có nhiều băng. Tôi cứ hỏi đằng này, nó đem ra những cái băng tự ái, buồn rầu, yêu đời, yêu đạo, mấy cái đó là cho người ta nghe thích lắm. Bỏ vợ, ba chồng, đủ hết. Phụ ai, mẫu ai, hiếu nghĩa, đó, họ nghe họ thích lắm. Họ nghe mở trí, đầy đủ hết á. Cứ để lẳng nhẳng, đổi cuốn băng này tới cuốn băng khác. Để tôi kêu nó làm một mớ đem vô tặng cho đồng bào ở trong đó. Rồi bác sĩ cứ dẫn để dặn người ta cứ thay cuốn băng này, thay cuốn băng khác cho họ. Họ bắt gặp được một cái gì là họ tỉnh, không có sao. Người nào cũng đang sống trong ý nghiệp tại thế không? Đâu có họ thấy không có nghĩa lý gì hết. Cũng như những vị ở bên Canada cũng vậy. Rồi tôi đi từ ông Tám ơi, tôi nói muốn từ cho tôi đi. Tôi cho ông cho cách nào, ông rảnh tới nhà tôi chơi. Ha, có cơm ăn, có nước uống, nói chuyện chơi vậy thôi. Ăn thua đủ với tôi đi. À, tôi nói thiệt, anh ôm mơ băng gì anh nghe nó thôi. Bây giờ cuộc đời tôi sống với 100 mấy chục cuốn băng này, không có sống với của cải nữa, không có điên cuồng gì của cải nữa. Bạc tỷ mà qua nó không có gì hết, buồn. Rồi bây giờ không có nữa. Bây giờ nó con tôi khôn á thì nó ôm 100 mấy chục cuốn băng nữa làm của, còn nó không, nó dại thì nó ráng nó chịu, chứ tôi không thèm kêu tụi nó tu nữa. Bây giờ tôi biết rồi, nó con người trẻ trở lại, vui vẻ ăn đi chơi. Chứ ngày nào cũng nó chết cho rồi, nó chết cho tôi ở đây. Cho nên tôi về đó là những ông lão bà lão tới tôi, có nhiều bà cụ qua đây mà con đưa $1,000 nói trời ơi, con biết má ngoài ở Việt Nam luôn luôn bọc bọc triệu trong mình, mày đưa tao 1,000 vậy tao làm gì mà đồng. Cả ngày một tháng không xài đồng mà đưa 1,000 còn chê nữa. Tao bọc bọc triệu trong mình mà nó đưa tôi có 1,000. Cái đó cũng là cái bệnh thần kinh. Đi về đi tới với tôi, ở nhà tôi không có lớn, nhưng mà người này chinh ở tuần hết từ người khác tới, từng mấy ông già bà già tới chơi với tôi không à. Nó vui quá, tới nhà ông Tám sao nó vui quá, nó không có tiền muộn gì hết đó. Khỏe mập lên, con phải may đồ mới cho bà bạn, quần áo mập hết trời. Bạn không vừa, vui quá. Có cái gì mà phải lo à? Như cái cuốn băng sanh lão bệnh tử tôi nói đó, có cái gì đâu, cái lão là cái quý lắm mà. Bây giờ cần sức khỏe để cho hậu sinh. Mình có sức khỏe, mình lên nói cái thực chất cho mọi đứa, mọi người trẻ nó hiểu. Nó quý giá vô cùng. Mình trẻ, mình già dễ gì mà có được học cái kinh nghiệm, tốn biết bao nhiêu tiền của trời đất mình mới được già. Mà mình không có sức khỏe để cống hiến cho hậu đại, thế là mình cũng chối nợ. Cho nên luyện cho mình khỏe rồi để mà cống hiến cho tất cả mọi người theo sau. Chứ con đường của mấy ông cụ làm sao mà mình bỏ được à? Thì tôi 60 tuổi làm sao tôi bỏ cái đường 70 tuổi. Tôi phải qua 70 tuổi chứ, phải không? Còn mấy chú 30 tuổi, 40 tuổi làm sao chú bỏ cái tuổi của tôi được, phải qua chứ. Đâu có từ chối được. Cái lão là phải đi tới, tự động mới qua cái bài học đó. Không người nào mà có khả năng từ chối cái đó. Sinh lão bệnh tử khổ, sau cái khổ là cái sướng. Muốn đạt được hạnh phúc phải có cái khổ. Cho nên những vị truyền pháp bị hành hạ đủ thứ, người ta quan hỷ để người ta thăng hoa.
Ôi nếu mà Di Kri mà làm như vậy thì ngài la làng lên thì tụi nó giết nhau còn kinh khủng hơn nữa. Ngài còn xin ông đến tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó. Nếu nó hiểu nó đâu giết tôi, thấy không? Rõ ràng là thực hiện tự biết. Cho nên cái giá trị vô cùng của tâm linh mỗi người đều có hết.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, thưa các ban đạo, tôi tên là Trần Văn Ngữ, năm nay 66 tuổi. Tôi từ tiểu bang Pennsylvania qua đây được hơn tháng. Thưa thầy, tôi năm 1979 tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi về nhà quê thì có một người lại tìm tôi và cho tôi dạy cho tôi phép tu thiền. Vì trong lúc đó tôi không biết tu thiền là gì, tôi có phỏng vấn. Thì cái người đó nói ông có thể tu được rồi đó. Thì có cho tôi một cuốn thực hành và dặn tôi đem cuốn này đi theo. Nhưng mà tôi lúc đó tôi chưa biết tôi đi đâu mà phải đem theo. Và đi tới nơi tới chốn nên tìm ông Tám. Thật tình tôi chưa biết ông Tám là ai. Khi tôi qua tới đảo Mã Lai, tôi ở đó một năm, thì tôi coi theo đó mà tu thiền. Tôi công phu trong một năm. Khi tôi đến qua đến Mỹ thì vì lạnh quá, ở trong nhà phải mở hít tới 75 độ. Mỗi lần công phu tôi bị ra máu mũi. Thành ra tôi mới nghĩ tạm nghỉ hết một thời gian. Nhưng trong lòng vẫn tìm ông Tám ở nơi đâu. Thì tôi được biết ở bên Cao Ly. Từ đó tôi qua đây thì hơn một tháng nay thì tôi có gặp được người thân ở bên này. Thì tôi có hỏi bên này có ai tu thiền. Thì người thân chỉ rằng có mới dắt lại Đạo Hữu Long. Trong 3 ngày khi tôi trở về nhà thì tối lại bắt đầu phát nguyện để công phu trở lại. Thì được 3 đêm tự nhiên tôi qua tới thiền định thì con người tôi bị dẫn ốc nổi da gà hết. Nhưng tôi cũng không lấy làm nản chí. Qua đêm sau tôi bị một lần nữa thì bắt đầu mấy ngày tôi bị xảo đảo bứt rứt con người, đủ thứ trong con người. Nhưng cũng cố chí để dằn người công phu. Vì khi nghe các bạn đạo nó là ông Tám sắp qua thì tôi nghĩ rằng sự ước mong tôi đến đây có kết quả thì tôi mừng quá. Thì cũng nhờ bạn đạo cũng chỉ giải đến khi gặp được thầy. Tới nay tôi mới trình bày cho thầy rõ. Khi từ ngày gặp được thầy thì cái sự xảo đảo trong giờ công phu tôi bắt giảm lần tới ngày nay. Thưa thầy, khi tôi qua ở Mã Lai thì tôi công phu theo đường lối chỉ trong sách, chứ thật tình ra không có gặp ai để chỉ biểu. Thì trong lúc đó tôi thấy có sự thoải mái cho sự công phu của tôi hàng ngày. Thì khi công phu rồi, có một lần tôi nằm xuống ngủ và niệm Lục Tự Di Đà. Thì trong khi đó tôi nằm trên bao tôi mới thấy tôi đi trong đảo. Rồi tôi gặp một người đó cũng tặng tuổi tôi, đương khòm lưng tắm rửa, có vẻ là tắm kỳ mặt kỳ mày ai chân đồ, nhưng mà sao không thấy nước. Thì trong lúc ông đó, ông khòm lưng đó, thì có một dùm khói đen thật đen nằm trên lưng ông. Thì trong lúc đó tôi đương có cầm một cây nhỏ, thì tôi nói ủa sao ông này tắm không nước mà tại sao trên lưng của ông có một vùng đen hắc ám như thế này. Tôi lấy cây tôi quơ lên thì có một người con gái ở đằng sau lưng tôi cũng không biết nói tại sao ông đánh Diệu Đế. Tôi hoảng hồn quăng cây quỳ xuống xin lỗi vì tôi không biết. Vì cái người ấy đứng dậy vui cười đỡ tôi lên và vỗ vuốt tôi nói rằng rất tốt, ráng đi. Như vậy là thưa thầy, là cái sự chứng gì trong khi tôi công phu?
Cái đó là khi mà thấy như vậy á,
cũng ghi chép vô trong cái tập mình để hiểu là cái chuyện hồi trước trong cái chuyện bây giờ, và cái đó sẽ không còn tái tục nữa, rồi nó sẽ mở ra cảnh khác, và cảnh đó cũng là chuyện kiếp của mình mà thôi. Còn cái chuyện mà tu tới đây gặp tôi rồi thì thấy những cái chuyện của phải mình tự hành, tự khai, tự triển, thì không có cái sự cầu xin để thâm nhập nữa. Phải nhớ tôi nhận chỉ chỗ đó. Nổi ốc da gà đó là những người đi xung quanh và thấy mình có lòng thành muốn xin sự cứu độ thì người ta nhập phá mà thôi. Cái đó chúng ta không chấp nhận. Phải đi về thực chất của chính mình và khai triển của chính mình. Cho nên cái gì tới xưng này kia kia nọ để đó mà thôi. Nhưng mà cái thực hành cho mình trở lại trong lành, đó là điều chánh, thì mọi sự động loạn nó sẽ tiêu tan, chứ không còn nữa đâu.
Dạ, thưa thầy, hôm nay tôi đã cao tuổi, trí nhớ nó như tâm duyên ý mã, tinh thần yếu kém. Thưa thầy, trong pháp môn tu, tôi đã được nghe thầy giảng dạy và các bạn đạo chỉ biểu, tôi thành năng là cảm ơn thầy và các bạn đạo.
Cho nên cái phương pháp này là nó cũng vừa dặn lặp lại cái trật tự, rồi sau này cái đầu óc sẽ được tốt hơn và minh mẫn hơn. Cho nên cố gắng làm cái pháp soi hồn cho nó lâu lâu chút xíu ha, rất tốt.
Ai có gì thắc mắc nữa không?
Thầy, theo như chúng ta được tìm thấy pháp tư niệm xứ ở trong kinh Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, đã được đề cập đến thì pháp được một khả năng thức trí của tâm mà Đức Phật đã gọi là đường lối duy nhất để đưa chúng ta thân đến thân tình. Câu xin thầy giải nghĩa thêm pháp tư niệm xứ theo thầy nhé.
Cái pháp mà nói ra đó, cô Phật nói là cái lý mà thôi, cái giáo lý mà thôi. Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi trong cái pháp đó. Cái thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định, và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng quy nguyên sự sáng suốt, để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó thì chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt đó đi. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra thì trong này không thực hành thì làm sao chứa được sự sáng suốt của bề trên. Cho nên cái pháp này thực hành rồi, rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng, té ra cũng ở trong này lập lại trật tự. Cho nên ngài Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra thực hành, rồi ngài mới đạt được cái sự siêu diệu và mới cống hiến cái giáo lý cho chúng ta. Và chúng ta đọc đó cho đó là hay, rất đúng, nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được vì chúng ta còn thiếu trật tự. Cho nên cái pháp công phu ở đằng này để lập lại trật tự rồi thấy giáo lý của Phật là giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó là từ trong người mà phát ra, từ trong cái nội thức của chúng của người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô tận. Mà chính người phải thực hành mới đạt được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thực hành mới đạt được giáo lý. Thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp, chúng ta cộng với giáo lý của ngài là chúng ta phải tiến mau hơn, không có chậm hơn như hồi xưa của ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn. Khi mà lặp lại trật tự rồi, chúng ta xem kinh mới thấy rằng chúng ta có vững tiến và bước hẳn vào trong con đường đạo rõ rệt hơn. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn tiến quý vị bất cứ tôn giáo nào, và sẽ trở về với căn bản trùng cao của mình đã tôn thờ, chứ không có bỏ, không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người. Nhưng mà lặp lại trật tự rồi để ý thức sâu rộng hơn, sáng suốt hơn. đó. Cho nên những cái lời mà nó kêu tôi giải thêm đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi. Cho một cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó, và tự khai triển giáo lý đó, mới biết sử dụng sự sáng suốt của bài trên đã ban bố cho chúng ta.
Bởi vì cái căn bản á, khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Muốn xem cuốn sách, đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong cũng vô ích. Không phải tu trong ỷ lại kêu Ngài Thích Ca để làm gì, nhưng mà thực hiện đường Ngài đã và đang thực hiện mới ngộ Ngài. Cái đó là chánh pháp. Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình, kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình, nhưng mà không tiến gần Ngài được, thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh hiện tại. Chúng ta phải làm điều cần thiết và đảnh lễ Ngài, chúng ta kính mến Ngài. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn. Đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm, đau cái chân chút cũng kêu Thích Ca, cái đó vô ích. Chúng ta phải tiến tới cái dũng trí của Ngài thì chúng ta mới ngộ Ngài. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo không, nó đi trong thực trạng của Phật giáo và nó đi tới sáng suốt, đón nhận cái giáo lý quy gia từ ngàn mấy ngàn năm để lại mà người ta đã tự làm thất lạc mà thôi. Còn cái này mà thực hiện rồi nằm trong nguyên căn đó rồi, thấy Thích Ca không có khó khăn, vì mình không có đi với ý chí đó làm sao thấy họ. Bạn đời ở thế gian này hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện chập cái bực nó bỏ đi chỗ khác rồi, còn cái trình độ tương đồng nó thấy nó mà. Tôi thấy người kia rất rõ mà người kia thấy tôi rất rõ, thấy chưa? Trình độ không mua không bán là chỗ đó, chứ phải thực hành để thấy, lặp lại trật tự chính mình. Vì tại sao phải lặp lại trật tự? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần trược quá nhiều, mình có gia can đậm loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ. Bây giờ mình lặp lại trật tự để tự chủ, thì lúc đó mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí của Ngài. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm chúng ta, là hào quang suy diệu sáng, siêu diệu sáng suốt. Cái hào quang mà siêu diệu sáng suốt thì từ cái đó có rồi, thì trăm kinh ngàn cuốn cũng thể biết ra được, luận cách nào cũng được.
Con xin hỏi thầy, rồi xin thầy cho con biết ý kiến của thầy về thuyết nhân quả luân hồi.
Nói nghe không rõ.
Để xin thầy cho con biết ý kiến của thầy về thuyết nhân quả luân hồi.
À, cái nhân quả luân hồi, cho nên nhân nào thì quả nấy. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian, bây giờ chúng ta nói xấu người kia thì một chập đó, mình lo người kia biết, cái hậu quả là thần kinh mình mệt. Thấy chưa? Một chút thôi, cái ý mình nghĩ xấu người ta thôi, mà mình sợ rằng người đó biết, mà tôi nghĩ xấu tới bà đó là bà biết được là tôi mệt. Đó là cái hậu quả. Của cái luân hồi cũng vậy, cái luân hồi tùy theo trình độ. Con người bây giờ có điện 110, một cái battery mới để xài, điện xuất phát 110 ví dụ, nhưng mà mình xài hết, mình chỉ có xài không à, thì nó còn 6V à, thì nó chết nó phải quy về gì? 6V. Cho con người đều có cái sự luân hồi tùy theo trình độ của họ, không thể chối cãi được cái sự sai lầm của chính mình. Cho nên người đời làm sai cúng Phật để sửa sai và cứu sai không bao giờ có được. Tự sửa sai và không làm sai nữa mới là đúng. Còn cầu Phật cứu sai và sửa sai cho mình là không được, phải tự giải thoát. Rốt cuộc chuyện cần thiết của chúng ta là phải tự giải thoát đi tới sáng suốt, thì rõ nhân quả luân hồi. Còn ai cũng đều giảng được luân quả luân hồi nhân quả luân hồi rồi ở trong vòng lẫn quẩn cả người giảng và cả người nghe. Thì cái thực hành này khi mà giải tỏa được cái nhân quả và luân hồi. Thì tại sao có nhân quả? Là tâm tối mà thôi. Bây giờ mình đi tới sáng suốt tư tưởng quân bình, mình đâu có nghĩ chuyện xấu của người ta. Thật sao cái xấu họ là họ có cái tốt, mà cái người đó tự tự khen họ tốt thì họ có cái xấu ở trong đó. Mình cũng mít lòng gì mình thấy cả hai mặt. Phải mình an tâm không? Rồi mình ghét cô ông đó là nói xấu người ta, cái mặt tôi thấy tôi không ưa. Mình ghét mình không ưa mình mệt được, chứ ông đâu có biết gì đâu. Thấy không? Nhân nào quả nấy là vậy. Còn ở đây chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy cần có dư còn bố thí họ. Mong sao họ sáng suốt đừng đi nói xấu người ta. Mong sao họ sáng suốt để tránh cảnh luân hồi. Cho nên thực hiện công phu này, tại sao người ta bắt co lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trên bộ đầu mà không cho gì sử dụng ở dưới này, không cho khẩu khai thần khí tán, không cho mở miệng nói cho người khác chứng minh. Bởi vì trong cái tưởng nó có cái tưởng, cái tưởng nó mau hơn, rồi cái tưởng là nói đây nè nó chậm hơn, phải không? Mà càng nói thì càng chậm nữa. Mà dùng cái ý tâm động thần mới chi. Mình tưởng Đức Thích Ca mà không lấy chân tâm để tưởng Ngài, mà lấy cái miệng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó động rồi đâu có ổng tới trước mặt không thấy. Mình tạo cái động cho mình, mà mình trong thầm kín của mình, mà mình vung bồi cái dũng trí của Ngài. Tôi cũng thể chắc như Ngài, con người trong cái định luật sanh lão bệnh tử, tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Cơ thể tôi không khác gì cơ thể của Ngài, nhưng mà Ngài đã dũng tiến, xả phu cầu bằng, xả thân cầu đạo, xả cái bản tính xấu trượt của Ngài, phong phú Ngài bỏ hết. Chứ mà xả phu cầu bằng, chứ không phải xách tiền cho người ta là xả phu cầu bằng, học là được. Xách tiền người này cho người kia cũng phải lấy tiền người khác, trở lộn lại cũng cái tánh tham cũng còn trụ tại đó. Mà cái bản chất phong phú ở trong này phải giải bớt nó đi. Chứ mà xả phu cầu bằng là đi tới thành người. Xả thân cầu đạo là lìa cái xác này đi học đạo mới là học được chân đạo. Mà còn lẳng đẳng trong cái thể xác tham dục này khó đạt đạo. Cách nghĩa một cái nó rõ rệt như ban ngày, nhưng mà họ lý luận đi lý luận lại, xả phu cầu bằng, xả thân cầu đạo, vậy nên mười bào gạo đem đây nghe cũng được vậy à, rồi đâm ra quánh lộn. Còn đằng này không có gì đó, người nào làm người đó ăn. Lo tu lo sửa mình để cái nội thức càng ngày càng sáng suốt, sáng suốt và vun bồi cái nội thức. Lúc đó chúng ta mới công hiến cho người khác. Âm tình chúng ta có giá trị, và tình thương của chúng ta nằm hẳn trong thực chất. Mà cái tình thương đó hằng hữu trong nội tâm của mọi người mới cảm động họ. Mà tình thương đó là ai? Tình thương của Thượng Đế, tình thương của Chư Phật. Cho nên Phật nói Phật thích tâm, ta là các người, tâm các người sửa, các người là ta. Cần gì phải đi kiếm Phật chứ khó. Nói rất rõ mà. Chỉ còn gì thắc mắc nữa?
Con xin phép hỏi thầy một câu hỏi cuối cùng. Thân nghiệp, ý nghiệp và Phật nghiệp.
À, thân nghiệp, ý nghiệp hồi nãy giờ cũng cách nghĩa về thân nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp ham ăn, đau bao tử, ghen ghét, đau gan, quá tự đắc, đau tim, buồn bực, đau khổ, đó là thân nghiệp. Bệnh do tánh sinh, thấy rõ chưa? Còn ý nghiệp như nãy, nhân nào quá nấy đó. Mình cứ nghĩ điều xấu cho họ thì mình rốt cuộc mình gặp hai cái bệnh thần kinh mà không hay. Vì mình nghĩ điều xấu cho tất cả mọi người biết được mình chết, sợ cái gì đó thì suy nghĩ thần kinh. Cái ý mình không tốt, không lo gì chứ. Thì cũng chung quy những cái gì tôi trách nghĩa hồi nào giờ cũng bao nhiêu đó thôi. Cho nên tại sao chúng ta phải thực hành soi hồn, pháp luân, thiền định, ba giới đó thôi. Thì để giải tỏa tất cả những cái gì mà chúng ta muốn được giải, mà chính mình phải tự giải. Thấy rõ chưa? Phải hành. Đức Thích Ca sách vở nhiều hơn chúng ta, sư nhiều hơn, tiên cũng có tới giúp Ngài mà Ngài không hành. Dạ vâng vâng. Đem cái thể xác Ngài học là kinh vô tự. Có ông Phật nào thành công không thiền không? Phải thiền. Phải tự khắc phục. mới tiến. Mà hành trong khổ nó mới đạt được hạnh phúc. Đức Thích Ca có tiền, một vị thái tử, cái gì cũng có hết, văn võ toàn tài. Mà tại sao ngu bụi gì ra ngốc cái gốc cây ngon, mà mang cái tội bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Hồi xưa mà ông vua kêu không về là bất hiếu đúng không ạ? Có vợ mà không nói với vợ một tiếng bỏ ra đi là bất nghĩa. Có con không có hoạch được cái tình nuôi bất nghĩa. Thì ngài ý thức cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân quan trọng hơn cái hiếu nghĩa. Nhân mà bất không trọn, cho ngài mới đem cái xác ngài ra để phát triển, để tìm hiểu và khai triển, để rõ cái luật tứ đại giai không. Cả càn khôn vũ trụ đã đánh thức ngài, và ngài đã hòa đồng trong cái luật hư không đại định. Cho nên ngài mới cảm động lòng chúng ta. Ngài ngồi với một cái hình tượng thanh nhẹ không động là được khai thông tứ đại. Mà trong lúc chúng ta chưa khai thông tứ đại, chúng ta kêu ngài tới giúp đỡ chúng ta cái gì? Ngài đã giúp chúng ta rồi. Từ trong thể xác con người ngài đã thành công, là ngài đã giúp chúng ta rồi. Ngài hy sinh rất nhiều, thì chúng ta đã mượn cái đường lối đó chúng ta đi tới. Tại sao chúng ta không xin ngài tới giúp gì nữa? Ngược lại chúng ta lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành à? Chúng ta đã có tội không nên tăng tội. Chúng ta phải tìm hiểu những cái gì ngài đã và đang ban bố cho chúng ta, và tình thương của ngài ngày bất diệt trong nội tâm của những người tu hành. Không nên phụ lòng mà đắc tội, mà lợi dụng ngài chừng nào thì càng tâm tối. Vì sự sáng suốt nó không có chấp nhận lợi dụng. Mỗi người đều có sáng suốt, mỗi người đều có hương đăng. Người ta không biết lựa, biết đường lối để thắp cái đèn thôi. Mình chỉ có phận sự chỉ họ thắp cái đèn, chỉ có biết nhiêu đó thôi. Không nên lấy cái đó làm lợi dụng, lập địa vị này kia cái nọ càng khổ. Ngài đã xóa bỏ địa vị Phật, nói rằng Phật thích tâm, một câu đó đủ rồi. Thì thấy Phật rất bình đẳng, mà nhân sanh đề cao Phật và làm Phật phải xa cách chúng sanh. Không nên gây tội. Mình có nhiều cơ hội ăn học, có nhiều cơ hội đụng chạm, có nhiều cơ hội chứng minh cho vật chất được tiến triển hơn tâm linh. Như tôi đã thường nói, hột cát mà nó biến thành cái ly trong suốt như vậy, qua cái cơn điêu luyện, mà nó là một chiếc ly để giáo dục tâm linh, mà tâm linh sáng suốt nó ra thì vậy được. Hỏi chứ cái tâm linh chúng ta còn lu mờ nữa, chúng ta đáng tội không? Chúng ta phải tự điêu luyện và tự thức giác để trong suốt hơn cái ly, nó mới là chính đáng con của Thượng Đế, con của đấng tạo hóa, con của chúng sanh đã đóng góp cho nó từ mảnh áo như con. Chúng ta có thể phụ bà con cô bác ở đây không? Nhân loại đây chúng ta không phụ được. Họ đã tạo rất nhiều điều kiện cho chúng ta thức tâm, mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta đã phụ người. Cho nên phải tu bổ sửa chữa nội tâm nội tạng để hiểu mình, và trực tiếp thay vì gián tiếp đối những vị chúng ta kính mến. Vì sao phải trực tiếp? Vì chúng ta không đủ thời giờ để chuyển hạng, và không có quyền chuyển hạng tại thế. Qua một khóa học rồi mọi người phải qua đi, ra đi, không có lưu lại được một phút, một giây gì hết. Thì chúng ta có quyền sửa tâm để hòa hợp với cái sự căn bản chính yếu của chúng ta, thì chúng ta nên sửa tâm hơn. Thay vì chúng ta cứ đi bên ngoài rồi xin những sự hỗ trợ, nhưng mà sự hỗ trợ đến với chúng ta không nhận được, không tiếp thu được. Là tại sao? Tại chúng ta không có thanh nhẹ và không có sáng suốt. Vì chúng ta sửa ta cho sáng suốt để chúng ta nhận những cái hào quang vô cùng sáng suốt cứu độ chúng ta. Thì đó là thực chất hơn, đó là sáng suốt hơn. Thấy không? Cái việc cần thiết thì nên làm, còn không cần thiết không nên làm. Bây giờ thôi thì quý vị mấy mươi tuổi rồi, sống được bao nhiêu tuổi nữa, biết ngày nào ra đi, thì chúng ta sử dụng những đường lối cần thiết, và chúng ta tạm gác những chuyện không cần thiết đi.
Tôi xin thành thật cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm.
Alo, xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị. Quý vị nếu có hỏi, xin cảm ơn quý vị để thật xác vào miệng để cho tất cả những vị khác được nghe câu hỏi. Xin cảm ơn.
Xin phép được hỏi thầy, theo thầy dạy sáng hôm nay, thì chính mỗi người phải tự mình giải thoát lấy chính mình. Không ai có thể giải thoát cho mình được. Thưa thầy, theo giáo lý của Cơ Đốc giáo, thì con người là tội lỗi, và con người không thể tự giải thoát mình được. Vì vậy phải có đấng cứu thế đến thời gian này để cứu vớt chúng sinh, và chỉ duy có Chúa cứu thế mới đưa con người đến.
Khi mà chúng ta hiểu đấng cứu thế, chúng ta phải tìm ra đấng cứu thế. Chúng ta không có đến nghe rằng đấng cứu thế sẽ đến đây và tôi đợi đấng cứu thế. Cái đấng cứu thế chính là ai? Phần hồn đang cứu thể xác này mà không chịu cứu, đi tìm đấng cứu thế nào? Cho nên chúng ta đầy đủ sáng suốt, chúng ta hiểu rõ nghiệp lực, chúng ta hiểu rõ việc trở ngại, chúng ta cần việc cần thiết và không cần việc không cần thiết, chúng ta quyết định. Chính đấng cứu thế đã cho chúng ta xuống đây thay người để cứu ta, cho chúng ta ngự trong cái tiểu thiên địa này mà chúng ta còn quên và không chịu cứu, rồi cho chúng ta lại yếu hèn để ngồi để chờ chừng nào mới có đấng cứu thế. Cho nên càng ngày càng giảng thì càng sai đề. Tôi nói thật gì, thực hành rồi mới thấy rõ. Chính mình đảm đương, mình chịu trách nhiệm, mình cứu mình mà không chịu cứu. Bây giờ họ lấy cái gì bằng chứng cứu? Rồi hút điếu thuốc thôi. Cho người hút điếu thuốc nữa mà kêu bỏ điếu thuốc, bỏ không được. Tại tôi không hút thuốc tôi không nói chuyện được, không hút thuốc tôi không viết thơ được. Mà ai dạy đấy hút thuốc? Vì sự sáng suốt tôi chấp nhận lúc đầu tôi rước cái đó vô là phần hồn tôi kêu nó dưới phải làm được. Rồi bây giờ tôi trách móc, tại sao không hút thuốc không biết thơ được? Mà tôi có rầy ở bên trong ấy, tôi cũng nghe rõ rằng vì sự thừa lệnh của chủ nhân ông, đến ngày nay chưa có lệnh mới thì nó chỉ theo cái chiều cũ thôi. Mà khi mình thức được đó, trách nhiệm của sự sáng suốt đem cái sự trần trược nó vào thân, thì mình cứu nó dứt khoát và không có cho tái tục nữa. Có phải ý chí của phần hồn giải quyết không? Hay là đợi đấng cứu thế chúng tôi mới bỏ hút thuốc? Người có ý chí trong một tức khắc là họ phải bỏ cái thức tánh. Cho nên đừng mê muội mà đâm ra làm suy yếu. Chúng ta con của Thượng Đế, chúng ta phải có tương đương tính chất của Ngài. Đừng có làm suy yếu sự sẵn có của chính mình. Vì người đời hay cãi, những nhà thiền giáo trả lời không kịp thì phải đem những cái lý thuyết đó mà nói thôi. Áp đảo tinh thần không có chuyện đó. Mình rõ phần hồn là chủ, là mình là đấng cứu thế. Rốt cuộc mỗi vị mỗi người phải tự chấp nhận trong cái chương trình sanh lão bệnh tử khổ. Ai cứu? Mình phải chấp nhận. Nhiều người tin tưởng Chúa sẽ tới cứu, nhưng mà giờ phút lâm chung đó, ở trong nhà thương thấy rõ, họ thấy họ than thở bằng cách nào? Có bằng chứng. Chúng ta không nên mô mê muội, phải giải quyết và thấy rõ rằng sự sáng suốt đang làm chủ cái thể chất này, không còn sự mê muội và trì trệ nữa, phải vung bồi và tự chủ. Thượng Đế không ghét mấy đứa con tự lập đâu. Thượng Đế luôn luôn yêu thương và dẫn tiến những đứa con tự lập. Không nên hoang phí thời giờ quý báu của chúng ta hiện tại ở trong quả địa cầu này học những bài học rất nặng và đang bị giam hãm trong cái thể chất. Chúng ta sẽ tự giải thoát, ăn năn sửa đổi thì chúng ta mới được nghe rằng thật sự chúng ta có tội. Xuống đây học mà không biết là có tội, học mà biết là không còn tội. Đang học đấy, học trong lực tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Một ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm,
cuốn cuồng trong cái việc tham sân si hỉ nộ ai ô uế, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta không có nên đổ lỗi cho thượng đế và chờ thượng đế nữa. Chúng ta đã sống trong nhịp thở của Ngài rồi, còn chờ gì nữa? Chứ hằng hữu trong nội tâm chúng ta, chúng ta mới tin Ngài được. Nói đến Ngài là chúng ta thức tâm và chúng ta nghĩ đến Ngài. Chứ hằng hữu của Ngài ở trong nội tâm chúng ta rồi, Ngài đã cứu chúng ta rồi, chúng ta mới tin Ngài. Mà tin Ngài mà không chịu thực hiện như Ngài, vẫn chịu gánh vác như Ngài, mà chỉ chờ Ngài tới giúp mình hoài thôi, thì làm sao mà thành công? Đâu phải xứng đáng của người con của Thượng Đế. Người con của Thượng Đế phải làm tất cả mọi trạng thái mà Thượng Đế muốn, không còn sự cầu xin và chờ đợi nữa. Phải thực hành ngay bây giờ và đi tới luôn luôn. Thì chúng ta thấy rõ rằng hồn chúng ta bất diệt, đâu còn sự trì trệ nữa. Phải tiến. Có cái tôn giáo nào nói phần hồn tan ra đó? Không có. Hồn nào cũng là bất diệt, trong chương trình học hỏi mà thôi.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý vị bạn đạo, đã đến giờ nghỉ, quý vị có thể ra sân xa để dùng cơm trưa. Hôm nay tôi cũng có duyên lành được học hỏi nơi quý vị ở đây. Thì giờ thì có hạn, học được phút nào hay phút nấy. Cảm ơn sự hướng dẫn của quý vị. Quý vị đi dùng cơm trưa.